Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. California Against the Sea Visions for Our Vanishing Coastline là tác phẩm phi hư cấu của Rosanna Sia, phóng viên môi trường của Los Angeles Times, xuất bản năm 2023. Cuốn sách khảo sát cuộc khủng hoảng nước biển dâng và sói lở trên khoảng 1.200 dặm bờ biển California, nơi các hệ sinh thái ven bờ và các đô thị có hàng triệu cư dân đang cùng chịu áp lực. Sa kết hợp phóng sự thực địa, khoa học khí hậu, lịch sử phát triển hạ tầng và những cuộc tranh luận chính sách. Bà đi dọc bờ biển, lắng nghe các nhà khoa học, lãnh đạo bản địa, cư dân, nhà hoạt động, kỹ sư và quan chức địa phương. Mục đích của sách không chỉ là mô tả một đường bờ đang biến mất. Tác giả đặt câu hỏi về cách California đã xây dựng quá sát biển, đã cố kiểm soát tự nhiên bằng tường chắn và đường xá ra sao, và ai sẽ phải gánh chi phí khi những biện pháp ấy không còn hiệu quả. Trọng tâm của cuốn sách là nhu cầu thích ứng công bằng, có kế hoạch và hợp tác với các quá trình tự nhiên thay vì tiếp tục chống lại chúng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nước biển dâng là hệ quả khí hậu, nhưng mức độ rủi ro được tạo nên bởi lịch sử xây dựng ven bờ. Sa trình bày nước biển dâng không như một tai họa xa xôi chỉ xảy ra vào cuối thế kỷ, mà như một áp lực đã tác động lên bãi biển, vách đá, đường giao thông và khu dân cư California. Các dự báo được sách nêu ra cho thấy mực nước có thể tăng hơn 6, thậm chí 7 feet vào cuối thế kỷ này. Tuy nhiên, điểm phân tích quan trọng hơn là thiên tai không tự động trở thành thảm họa ở mọi nơi. Rủi ro tăng mạnh vì nhiều vùng cồn cát, đất ngập nước, đồng bằng sông và dòng chảy ven biển từng hấp thụ sóng, nước lũ đã bị san lấp hoặc đô thị hóa. Trong một giai đoạn biển tương đối yên ổn của thế kỷ trước, hoạt động phát triển đã coi đường bờ là cố định, rồi đặt nhà cửa, xa lộ và công trình giá trị cao sát mép nước. Khi khí hậu ấm lên và các điều kiện đại dương thay đổi, giả định đó bị phá vỡ. Vì thế, sách chuyển cuộc thảo luận từ câu hỏi liệu biển có dâng hay không sang câu hỏi xã hội đã chọn phơi bày những tài sản và cộng đồng nào trước biển. Cách nhìn này cũng ngăn việc quy toàn bộ trách nhiệm cho tự nhiên. Nó cho thấy quy hoạch đất đai, đầu tư công và các quyết định phát triển tích lũy qua nhiều thập niên là phần không thể tách rời của cuộc khủng hoảng hiện nay. Thứ hai, tường chắn biển có thể bảo vệ từng địa điểm, nhưng thường chuyển sói lở và tổn thất sang nơi khác. Một đóng góp cốt lõi của California Against the Sea là giải thích vì sao phản ứng quen thuộc xây thêm tường chắn, đê kè hay gia cố bờ không phải lời giải trung tính. Các công trình cứng có thể giúp giữ một con đường hoặc một khu nhà trong thời gian nhất định, nhưng bờ biển là hệ thống vận chuyển cát và năng lượng sóng liên tục. Khi một đoạn bờ bị khóa chặt, bãi cát trước nó có thể bị thu hẹp, còn sói lở có thể tăng ở các khu vực lân cận. Sa nhấn mạnh rằng, can thiệp tại một địa điểm không tách rời khỏi toàn bộ bờ biển. Chẳng hạn, những thay đổi đối với trầm tích, việc nạo vét hoặc hạ tầng đặt sai chỗ có thể ảnh hưởng đến bãi biển và môi trường sống ở nơi khác. Điều này làm lộ ra một xung đột chính sách khó lợi ích trực tiếp của chủ sở hữu tài sản hay tuyến giao thông có thể đối nghịch với quyền tiếp cận bãi biển công cộng. Hệ sinh thái và an toàn lâu dài của cộng đồng rộng lớn hơn. Sách không khẳng định mọi công trình bảo vệ đều vô ích. Thay vào đó, nó yêu cầu đánh giá rõ thời hạn bảo vệ, chi phí bảo trì, tác động lan truyền và đối tượng được hưởng lợi. Lập luận này buộc người đọc nhìn giải pháp kỹ thuật như một lựa chọn chính trị và sinh thái, chứ không phải phép sửa chữa thuần túy. Thứ ba, rút lui có quản lý là quá trình tái thiết có điều kiện, không chỉ là bỏ mặc đường bờ. Khái niệm rút lui có quản lý là phần khó nhưng cần thiết trong lập luận của Sa. Cụm từ này thường gợi cảm giác thất bại, bởi nó có thể đồng nghĩa với việc di rời nhà cửa, thay đổi tuyến đường và từ bỏ những công trình từng được xem là lâu bền. Cuốn sách cho thấy vì sao cách tiếp cận này không thể bị giản lược thành mệnh lệnh bảo cư dân rời đi. Nó đòi hỏi quy hoạch nhiều giai đoạn, nguồn lực công, thương lượng minh bạch và sự phân bổ công bằng các tổn thất. Ví dụ về việc di chuyển một đoạn Pacific Coast Highway vào đất liền cho thấy một chính quyền có thể ngừng chi tiền lặp lại cho các biện pháp khẩn cấp thất bại, rồi đầu tư vào hạ tầng bền vững hơn và phục hồi môi trường sống. Song lợi ích tập thể ấy không xóa được thiệt hại cụ thể đối với những hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến đường mới. Vì vậy, Sa quan tâm đến quy trình ra quyết định, không chỉ kết quả kỹ thuật. Ai được tham gia từ đầu, ai có tiếng nói khi xác định vùng rủi ro, ai được bồi thường và ai có khả năng chuyển đi, đều quyết định liệu thích ứng có công bằng hay không. Rút lui có quản lý, theo tinh thần cuốn sách, là chấp nhận giới hạn của việc phòng thủ tuyệt đối, đồng thời tạo ra cơ hội khôi phục không gian đệm giữa đất liền và biển. Nó chỉ khả thi khi được chuẩn bị sớm, thay vì đợi đến lúc khủng hoảng buộc cộng đồng phải tháo chạy. Thứ tư, tri thức bản địa và phục hồi hệ sinh thái cung cấp một hướng quản trị ven biển khác với tư duy chinh phục tự nhiên, xa đối chiếu hai quan hệ lịch sử với bờ biển. Một bên là mô hình hiện đại, cố định hóa đất và nước bằng san lấp, bê tông, tường chắn và phát triển bất động sản. Bên kia là các thực hành quản lý đất nước của cộng đồng bản địa, được xây dựng từ nhận thức dài hạn về sự biến động của đại dương, cát, nước và môi trường sống. Cuốn sách không biến tri thức bản địa thành một biểu tượng lãng mạn hay lời giải, thay thế đơn giản cho khoa học. Giá trị của các tiếng nói này nằm ở việc chúng đặt ra một chuẩn mực khác. Con người phải sống trong giới hạn sinh thái và duy trì khả năng thích nghi của cảnh quan. Những ví dụ được thảo luận như phục hồi cồn cát bằng thảm thực vật bản địa, bảo vệ vùng đệm tự nhiên hay trao quyền quản lý một khu bảo tồn ven biển cho bộ tộc Kasi, minh họa rằng phục hồi sinh thái có thể đồng thời giảm rủi ro và sửa chữa phần nào các bất công lịch sử. Các giải pháp dựa vào tự nhiên cũng không hoàn toàn, không tốn kém, không thể áp dụng giống nhau ở mọi nơi và cần thời gian để phát huy tác dụng. Nhưng chúng thường tạo nhiều lợi ích hơn việc chỉ phòng thủ một tài sản đơn lẻ, gồm nơi cư trú cho sinh vật, không gian hấp thụ nước và bãi biển cho công chúng. Qua đó, xa chuyển trọng tâm từ việc giữ nguyên mọi đường ranh giới hiện tại sang việc khôi phục chức năng của cả hệ thống ven biển. Cuối cùng, công bằng khí hậu quyết định ai được bảo vệ, ai bị di rời và ai có quyền định hình tương lai bờ biển. California Against the Sea mở rộng vấn đề nước biển dâng vượt ra ngoài các hình ảnh nhà giàu ven biển bị sóng đe dọa. Sa ghi nhận tác động trải từ Imperial Beach đến các cộng đồng ở vùng vịnh San Francisco và bờ biển phía Bắc, nơi điều kiện thu nhập, quyền sở hữu đất, chủng tộc, khả năng tiếp cận chính quyền và lịch sử bị gạt ra ngoài quy hoạch rất khác nhau. Vì thế, chính sách thích ứng không thể chỉ đo bằng số tài sản cứu được hay chiều dài bờ kè xây mới. Một quyết định bảo vệ hạ tầng có thể làm mất bãi biển công cộng. Một dự án di rời có thể tạo ra lợi ích dài hạn, nhưng dồn gánh nặng lên những người ít có khả năng mua nhà khác hoặc chống lại quy hoạch. Ngược lại, cộng đồng không có tài sản ven biển đắt giá vẫn có thể chịu ngập lụt, ô nhiễm, gián đoạn giao thông và mất sinh kế. Tác giả đặc biệt chú ý đến sự khác biệt giữa việc tham vấn hình thức và sự tham gia thực chất. Người dân cần được tham gia từ khi xác định rủi ro, xây dựng phương án và phân bổ ngân sách, thay vì chỉ được thông báo khi dự án đã định sẵn. Đây là lý do sách xem thích ứng là một quá trình dân chủ đầy xung đột. Công bằng không có nghĩa mọi bên đều tránh được mất mát. Nó đòi hỏi các mất mát, lợi ích và quyền quyết định không tiếp tục đi theo những bất bình đẳng vốn đã tồn tại trên đường bờ California. Kết luận California Against the Sea phù hợp với độc giả quan tâm đến biến đổi khí hậu, quy hoạch đô thị, khoa học biển, công bằng môi trường và tương lai của các cộng đồng ven bờ. Đặc biệt, sách hữu ích cho cư dân California, sinh viên, nhà báo, nhà hoạt động, người làm chính sách và quy hoạch, nhưng không đòi hỏi người đọc phải có nền tảng chuyên môn. Giá trị thực tế của tác phẩm nằm ở việc giúp nhận diện các đánh đổi thường bị che khuất trong những khẩu hiệu như bảo vệ bờ biển hay xây dựng khả năng chống chịu. Người đọc hiểu vì sao một bức tường biển có thể cứu một địa điểm mà gây hại cho nơi khác, vì sao di rời có kế hoạch cần được bắt đầu trước khi khẩn cấp và vì sao phục hồi cồn cát. Đất ngập nước cùng quyền quản lý của cộng đồng có thể là hạ tầng thiết yếu. Về mặt trí tuệ, cuốn sách chống lại cả hai thái cực, phủ nhận rủi ro và tin rằng công nghệ có thể giữ nguyên mọi thứ, hoặc kết luận rằng mất mát khiến hành động trở nên vô nghĩa. Điểm nổi bật so với nhiều sách khí hậu thiên về số liệu tổng quan hay cảnh báo thảm họa là phương pháp phóng sự tại chỗ của Sa. Bà gắn khoa học với những cuộc thương lượng cụ thể giữa cư dân, bộ tộc bản địa, kỹ sư, quan chức và nhà hoạt động. Nhờ vậy, biển dâng hiện ra không chỉ như một hiện tượng vật lý, mà như phép thử đối với cách xã hội phân chia đất đai, tiền bạc, quyền lực và trách nhiệm giữa các thế hệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Rosanna Sa, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!